Thì đây, thứ nhất là Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài thuật lại cái duyên của Ngài đó, là ban đầu là Ngài coi như là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Mình nói là Bồ Tát, nhưng mà nếu theo đây thì thực là Ngài làm việc cổ Phật, không? Nghĩa là Ngài nó không phải là mới một hai kiếp này, mà từ nghĩa là xa xưa vô số hằng hà xa kiếp là thì Ngài đã gặp Đức Phật Quan Thế Âm rồi, ở nơi đó phát tâm Bồ Đề, không? Đức Phật đã mới dạy cho cái tâm ở địa, tức là cái pháp gọi là văn tư tu mà vào tâm ở địa, không? Văn đây tức là từ tánh nghe đó, nghe rồi nghĩ rồi thực hành đó mà vào nơi tâm ở địa. Thì đây là cái Ngài kể cái chỗ gọi là kinh nghiệm, tức là ban đầu thì ở trong cái tánh nghe đó, không? Đầu trong nghe đó thì vào dòng quên chỗ. Đây là những chỗ mà mình nhận cho kỹ để rồi nó có cái chỗ sống của mình. Ở trong tánh nghe, vào dòng là quên chỗ, tức là sao? Ở trong tánh nghe mà vào dòng tức là không có theo nơi trần, không theo nơi trần, nơi tiếng. Thì như vậy tức là mình trở ngược lại theo dòng để mà trở về cái tự tánh, thì đó gọi là cái đường về đó. Cho nên đây gọi là trong tánh nghe, thì vào dòng mà quên sở. Quên sở tức là quên cái chỗ nghe, quên cái chỗ duyên, tức là cái trần tướng đó. Nói từ đó là quên cái trần tướng, vào dòng quên cái trần tướng, đó là quên cái chỗ duyên. Rồi cái chỗ vào nó đã lặng, thì hai tướng động tĩnh đó là trọn chẳng có sanh. Khi cái chỗ vào nó lặng thì nó bật cả hai cái tướng động tướng tĩnh, đó là quên cảnh, đó là bật cảnh, không còn chỗ để duyên. Có động có tĩnh đó là còn cái tướng sanh diệt. Dù là quên động mà về tĩnh thì cái tĩnh đó cũng là đối với cái động, thì đó cũng là tướng sanh diệt. Ở đây là qua cả hai cái tướng động tĩnh nữa thì không mới bật được cái chỗ duyên trần. Cho nên gọi là chỗ này là cái chỗ gọi là trần, không thể đến được. Cho nên gọi là hai tướng động tịnh trọn chẳng có sanh. Thì nhưng mà cũng không phải dừng ngay chỗ đó, không? Đó là chỉ là mới có vượt qua được cái trần bên ngoài thôi, không? Cho nên là mới dần dần tăng tiến, thì cái nghe và cái bị nghe đó đều hết, không? Thì ở trước là coi như quên cảnh, ở đây là quên tâm luôn, nghe và cái bị nghe nó cũng đều hết, không trụ bên cảnh bên ngoài mà không có trụ ở trong cái nghe bên trong nữa, cho nên nghe cái bị nghe đều hết. Rồi cái chỗ hết nghe đó cũng không có dừng, không dừng nên nó chỗ hết nghe đó. Bởi vì sao? Nếu mà dừng cái chỗ hết nghe thì sao? Nếu mà được cái nghe và cái bị nghe hết rồi mình dừng ngay chỗ đó, thì dừng ngay chỗ hết nghe đó thì cái tuệ giác nó cũng chưa được tròn sáng. Nó bị dừng ngay chỗ hết nghe đó thôi, thì nó tuệ giác nó đâu có sáng tròn được. Cho nên là kế là cái giác, tức là cái năng giác và cái sợ giác đều không, tức không còn có cái chỗ năng giác hay sợ giác nữa, thì cái không giác nó tột tròn đầy. Nghĩa là còn có năng giác thì tức là còn có sở giác, mà còn có cái chỗ giác thì sao? Thường thường mình thì thấy nghe là luôn luôn có giác thì đó là hay rồi, phải không? Nhưng mà nếu còn có chỗ giác tức là còn có chỗ chẳng giác, còn có chỗ giác tức là còn có chỗ chẳng giác, thì vậy tức là cái giác chứ chưa được tròn. Cho nên đây mới nói là cái năng giác và sở giác được không, được cái không giác nó mới được nghĩa là cực duyên, mới được tột tròn đây. Còn bây giờ có chỗ giác thì tức là có chỗ chưa giác, nó có chỗ này giác để có chỗ kia chưa giác, thì giờ là cái giác chưa được tròn, chỗ đó là chỗ rất là tế nhị. Cho nên mình thấy nghe là mình còn có chỗ để giác đó, thì có chỗ đó để giác thì có chỗ kia chưa giác, thành ra cái giác nó còn phía chỗ đó. Rồi đây tới cái cuối nữa là cái năng không và cái sở không đó đều dứt. Thì sanh diệt nó đã diệt hết thì tịch diệt mới hiện tiền, tức là sạch hết, không còn chỗ nào để giác. không còn chỗ nào để dắt nữa, thì nó mới rõ ràng, thường lặng lẽ. Thì đây là cái chỗ tự chứng, chứ không phải thuộc về khái niệm nữa. Cho nên cái lý luận, thì lý luận hay cách mấy, thì cũng chỉ là dừng ở trên cái chỗ văn, chứ còn chưa qua được tư và tu. Nhớ kỹ, lý luận hay cách mấy gì nữa, thì lý luận cũng là ở trên mới cái văn thôi, chứ chưa qua được tư và tu. Ở đây phải vượt qua tư và tu, đến cái chỗ tự chứng nghiệm. Bởi vậy mà những cái phần này gọi là cái phần chứng viên thông đó. Như vậy thì khi mà sạch hết dấu vết sanh diệt, thì tịch diệt nó mới hiện tiền. Thì như vậy đó, thì ngay đó mới bỗng nhiên là vượt qua cả thế gian và xuất thế gian, mười phương mới được tròn sáng. Do đó mà được hai cái thù thắng gọi là trên, thì hợp với cái tâm diệu giác sẵn có của mười phương chư Phật. Cho nên nó gọi là đồng chư Phật, là cùng một cái từ lực. Rồi dưới thì hợp với cái lục đạo chúng sanh, đồng một cái đồng biên ngưỡng. Tức là sao? Tức là đến đây là rỗng suốt, nghĩa là nó thấy rõ tâm Phật chúng sanh, nó tam gọi là tam vô sai biệt. Nghĩa là ngay đó thì ngay chính tâm mình đó cùng với Phật, cùng với chúng sanh đó, nghĩa là không sai không khác. Đó là mới gọi là cái giác nó được, nghĩa là thấu triệt. Chứ còn nếu mà mình chỉ giác gọi là cái thấy tâm giác của mình đó mà nó hợp với mười phương chư Phật mà nó chưa hợp với chúng sanh á, thì cái giác đó là cũng chưa tròn nữa. Cho nên đây là phải thấy rõ ý đó. Như vậy thì do đó cho nên ngài nói là do cái tu mà gọi là cái tam muội kim cang như quyển văn quân văn tu đó mà được gọi là coi như được cùng với chư Phật Như Lai đồng của từ lực, do đó mà được thành ra cái thân nó có 32 ứng thân, cho nên gọi là Bồ Tát Quan Âm nó có 32 ứng thân. Thì những cái chỗ này là những chỗ mà cũng rất là vi diệu. Thứ nhất là cái chánh định mà gọi là kim cang tam muội như quyển văn quân quân tu đó đó, là cái tam muội đó là tam muội gì? Tam muội mà kim cang tức là giống như là gọi là cái chất kim cang, nó cứng chắc bén, nó chặt đứt hết mọi cái tình chấp. Cho nên đây là cái chánh định mà gọi là phá tan hết mọi cái tình chấp có không sanh diệt, do đó mới tự tại vào các cõi nước. Mà tam muội đó là bởi vì thấy rõ mọi cái đều như quyển, tu ngay nơi cái gọi là cái tánh nghe, cho nên gọi là văn vương quan tu. Thì do dứt sạch hết những cái tình chấp có không mà sanh diệt đó thì mới tự tại, mới hiện được các cái thân. Cho nên cần hiện thân Phật thì hiện thân Phật, cần hiện nghĩa là thân thanh văn thì hiện thân thanh văn, cần hiện thân người, thân trời, thân quỷ thì hiện được hết. Tức là sao? Tức là cần hiện thánh là hiện thánh, hiện phàm thì hiện phàm, thấy không? Tự tại. Đó là vượt qua mọi cái kiến giải thánh phàm, tùy duyên mà ứng dụng vô ngại. Thì đó mới gọi là tâm thực sự là cái tâm là vô trụ. Vì vậy cho nên đây thì nói chung là tùy hiện các cái thân. Thì như vậy là ngay chỗ này thì nếu mà mình khéo mà nhận ra thì ngay đó là thấy được cái lý vô sanh ngay trong đó. Như vậy thì 32 thân mà ngài Bồ Tát quan tâm, ngài tùy hiện đó, vậy thân nào là thân chính của ngài? Như vậy thì ngài cần hiện thân Phật thì ngài cũng hiện thân Phật được, không? Mà rồi cần hiện thân thanh văn Bồ Tát cũng hiện thân thanh văn Bồ Tát được. Vậy thì thân nào là thân chính của ngài? Chỉ thân Phật thì ngài không được, khi chỉ thân Phật thì ngài đã hiện thân thanh văn rồi sao? Còn chỉ thân là thí dụ mình chỉ thân Bồ Tát á, chỉ thân Bồ Tát rồi ngài hiện thân trời rồi sao? Vậy thân nào thân chính? Đó. Cho nên những cái chỗ này là mình thấy ngay đó là thấy rõ được cái lý ngay sanh tức là vô sanh đó. Mỗi cái thân đó đều là cái tướng biến hóa thôi. Thân nào cũng vậy. Thì mình ở đây mới soi lại mình thì cũng vậy. từ khi mà bắt đầu bất giác để mà đi vào cái cuộc luân hồi tới bây giờ đó, thì mình hiện cái chuyện bao nhiêu thân. Từ bắt đầu mà bất giác đó, đi vào cuộc luân hồi tới bây giờ đang ngồi đây thì hiện cái chuyện bao nhiêu thân rồi. Thì vậy thân nào lại thân chính của mình? Vậy thì bây giờ mà còn ngay đây mà còn chấp nhận cái thân này là thân mình nữa sao? Vậy thì ngay trong những cái thân hiện đó là cái thân biến hóa, là cái thân sinh diệt thôi. Vậy thì ngay trong cái sinh diệt đó có cái gì bất diệt, cho nên bây giờ mình mới vẫn còn có ngồi đây. Chứ còn nếu mà nó cũng diệt theo mấy cái thân kia rồi á, thì chắc bây giờ hết còn ngồi đấy. Vậy thì rõ ràng ngay trong cái sanh diệt từ vô thủy đó, không? Đã có cái bất sanh bất diệt trong đó. Thì khéo mình nhận trở lại cái bất sanh bất diệt đó, vượt qua những cái thân sanh diệt biến hóa này đó, thì rõ được cái tịch diệt hiện tiền. Cho nên ngay nơi cái thân này ngộ trở lại tự tánh Quan Âm đó, không? Thì liền vượt qua các thân hết, không mắc kẹt nơi cái thân hết. Chính vì vậy mà Ngài Tịnh Nguyên mà Ngài ngộ từ cũng chỗ này đó. Ngài Tịnh Nguyên đi với Ngài Đạo Ngô giữ đám tang đó, thì Ngài mới tới Ngài gõ lại cái quan tài, Ngài nói sanh ư tử ư đó. Tức là sao? Tức là cái quan tài lúc đó là tức là chết, không? Vào cái quan tài đó là chết, nhưng mà như chết vậy đó, thì đây là thực chết hay là thực sống? Cho nên gọi sanh ư tử ư, ngay đây là thực chết hay là thực sống? Có chết thiệt hay không, có sống thiệt hay không? Thì Ngài Đạo Ngô Ngài nói sao? Sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Tại sao sanh cũng chẳng nói, tử chẳng nói? Cho nên là Ngài Tự Nguyên Ngài nói tại sao mà không nói đó? Thì Ngài nói là không nói là không nói thôi. Chứ còn tại sao nữa? Thì ngay đó nếu mà Ngài khéo Ngài nhận á, không? Thì ngay đó là ngộ liền rồi. Sanh tử tức vô sanh này. Hỏi sanh ư tử ư, tất nhiên là chấp vào hoặc là sanh thiệt hoặc là tử thiệt, không? Cho nên gọi sanh ư tử ư. Ngài nói sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói, thì rõ ràng cái thâm ý rõ ràng đó là, tức là nếu mà nói được thì Ngài nói rồi, mà nói là sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói, tức là sao? Tức là sanh tử không thể nói. Không thể nói thực là sanh, không thể nói thực là tử. Thì rõ ràng ngay đó là ngầm chỉ là sanh tử tức là vô sanh. Nếu mà ngay đó Ngài khéo nhận thì Ngài nhận rồi, nhưng mà không nhận cho nên hỏi tại sao không nói nữa, thì Ngài nói không nói là không nói thôi chứ còn tại sao nữa. Cho nên là khi mà tới đi về giữa đường á, thì Ngài còn Tự Nguyên còn thắc mắc chưa hiểu, mới chặn đường lại, mới nói bây giờ thầy phải nói cho con, nếu mà không nói thì con đánh thầy. Thì Ngài nói là đánh thì cứ đánh thôi, còn nói thì nhất định là không nói rồi. Đánh thì đánh nhưng mà nói thì không nói, tại vì nói là như vậy rồi. Thì Tự Nguyên Ngài mới đánh, thì Ngài Đạo Ngô Ngài nói thì thôi, nghĩa là như vậy thì ông thôi hãy thu xếp đồ đạc kiếm chỗ khác đi, cái về mà tri sự mà biết được cái chuyện này thì chắc là khó cho ông. Cho nên là Ngài mới đi tới cái chùa mà ở trong cái thôn nhỏ đó. Giờ một hôm mà nghe cái vị tăng mà tụng cái phẩm phổ môn mà tới cái đoạn này nè, cho là nên dùng thân tỳ kheo để độ, thì liền hiện thân tỳ kheo mà gì đó nói pháp đó, thì ngay đó thì Ngài Tự Nguyên Ngài ngộ liền. Thì rõ ràng hỏi nên dùng thân nào để độ thì liền hiện thân đó để độ, thì vậy là tùy duyên mà hiện thân đó. Vậy thân nào là thân chính, tức là ngay đó là vô sanh chứ gì nữa, ngay sanh tử tức là vô sanh rồi, không mắc kẹt trên những cái thân đó. Thì vậy là ngộ được cái vô sanh, là Ngài thấy rõ được cái ý sanh ư tử ư. Cho nên chỗ này thấy được cái ý đó là mình thấy rõ chỗ này. Vì vậy cho nên là Bồ Tát Quan Âm này, nghĩa là tùy chỗ hiện thân, đó là nói lên một ý nghĩa sâu xa đó.